Dạ thưa thầy, hôm trước con cũng có hỏi thầy câu đó, thầy cũng trả lời vậy. Thì con cũng có kinh nghiệm trước khi gặp thầy, con thấy cứ gây hoài cũng vậy thôi. Nên tốt hơn hết niệm Phật, chứ trong khi cãi ổng mình niệm Phật còn sướng hơn. Thầy cãi là cũng vậy thôi. Nhưng mà có một cái là luôn hàng ngày hôm sau cũng vậy nữa, tại vì cái chuyện đó nó oan cho mình, chứ khi mình có thì mình im, còn lại không có cho nên tức quá nói lại.
Cái gì kia mà oan? Bà Quan Âm Thị Kính bị oan rồi gấp triệu lần, chị bà mới thành Phật. Mà chị muốn thành Phật, không muốn làm gì mà chị niệm Phật, chị niệm Phật mới chấp nhận cái quan. Chỉ có cái quan, lấy quán làm ăn, nó giận mình nhưng mà nó đổ mình. Không giận làm sao mà chị tới đây, chị nắm cái micro, chị nói chuyện Nam Mô Di Đà Phật. Tại giận chồng mới tới đi tu, nhờ ổng đẩy chị tới đây. Cảm ơn ổng vừa cũng lại dẫn ông đi nhậu một bữa. Nếu ông Tam Kiều dẫn ông bà ông đi dẫm già mới được. Đãi ông một bữa cho ngon lành. Nhờ ông tôi mới biết đạo nhiều, tôi mới mở tâm mở trí, tôi mới thức tâm nhiều hơn. Không có ông sức mấy, tôi còn trang bị đẹp rồi tôi còn liếc này kia nói. Bây giờ tôi không liếc ai là tôi chỉ dồn tâm thôi. Và tôi có cái phương pháp trang bị cho tôi đẹp là tôi phải có cái từ tâm. Tôi là một hiền thê của ông tôi mới đẹp. Tôi là một từ mẫu đối với con tôi mới dễ thương. Đó, ông Thánh Tám đã trang bị sắc đẹp cho con rồi.
Dạ, cảm ơn thầy. Gặp thầy con cũng được những cái điều mà con cũng đã, ông nói con cũng nhiều lắm rồi. Nhưng mà con không, hình như con không có sáng. Người khác đập một cái thì mình sáng, mà ổng nói hoài con thấy.
Tại vì mình quen với mình khi ổng, mình có cái óc kỳ thị đó. Mình kêu bằng thằng chồng, chứ ổng là quân phu đó.
Dạ, tại sao kêu thằng cho ổng
thôi. Trong tâm mình kêu thằng chồng, cho ổng là quân phu. Hả? Chồng chị tên gì?
Dạ ổng tên Khí, ổng ngồi đây.
Tên gì? Tên gì?
Dạ ổng tên là Hoàng Như Thiết.
À, ông Thiết. Rồi Thiết, bây giờ người ta tới, tôi tới nhà anh Thiết chơi, chứ đâu nói tên chị đâu.
Dạ.
Ổng là quân phu, quân phu là sĩ tăng đỡ đầu đó. Có gì đập ổng thôi à, tội nghiệp ổng, thương ổng. Con trâu kéo cày đi trước, phải thương ổng. Đó, mình phải trang bị cái sắc đẹp để người chồng mình về thấy vợ tôi lúc này dễ thương quá. Nó nghe lời ông Tám nó tu dễ thương, thấy nó giống bà Quán Âm quá. Lúc đó ông thu. Ông tôi mạnh hơn, ông tin cậy rồi, ông tin cậy rồi, vợ tôi sửa được rồi, tôi phải sửa đi theo cho nó bỏ tôi bây giờ tôi tu, hai người đóng góp cho xã hội, hai người đóng góp cho nhân loại, lần lần biết bao nhiêu người được phước, thấy rõ không? À, chỉ thấy cái đường lối đi nó phải như vậy, nó có chút đỉnh trong gai, nhưng mà từ cái trong gai đó chúng ta gỡ ra thấy giá trị của chân lý.
Dạ mà nhiều quá thì
đâu có nhiều, có một nhiều thôi quá. Có một không
nhiều
có nhiều
quá.
Không có nhiều ra, không có nhiều
nhiều, nhiều cái oan quá thật ra
đâm vô gỡ ra mộ. Cũng xịt máu có một lần, không có nhiều, đâm vô gỡ ra xịt máu cũng một lần thôi, không có nhiều, không có cái gì nhiều hết. Thế gian vô nan sự, bá nhẫn thành kim thị thế hòa. Ở thế gian không có cái gì khó hết, mình nhịn nhục rồi sẽ đi tới bình an tốt đẹp, thấy chưa? Bá nhẫn thành kiếm, tốt lên, thấy không? Vợ chồng gây hấn mà hòa hợp được, gia đình hạnh phúc lắm. Mà gia đình chỉ làm được hạnh phúc là chỉ là ngôi chùa tại thế rồi, bập chùa chứ nữa. Ta tới ta nói, ôi chà, hôm trước hai ông bà học hạt, mà tại sao mà hai ông bà bây giờ yên quá? Rồi họ mới kể lễ, trời, ông xã tôi nó bắt đầu dúng ông xã của chị hồi trước. Nó kể ra rồi chị mới kể kỹ thuật, nó làm dày cái xong đó bà. Xong, tới lúc đó chị nói còn hay hơn tôi nữa. Vì chị đã gặt khá được rồi. Chị nói cho người bạn làm như vậy là xong rồi. Gia đình mới yên. Thì người này truyền cho người kia truyền người nọ. Thì mới có nghìn năm qua bên. Nhân loại không làm việc cho nhân loại thì cứ cạnh tranh nhau rồi. Chiến tranh ngay trong gia đình. Làm sao xã hội được yên? Mình cầu quốc thái dân an mà gia đình hai vợ chồng cãi lộn, quốc thái nào? Quốc loạn dân khờ thì có, không có quốc thái dân an. Cho nên vợ chồng quan trọng lắm. Vợ chồng là cái mầm mống của xã hội, mầm mống của quốc gia, cái gì cũng trong gia đình mà ra. Mình hiểu chỗ đó. Làm sao cố gắng một người nhịn chút, nghiên cứu để thao gỡ ra. Bây giờ qua đây người nào cũng đi làm manufacture này kia nào, mà ông sếp ông liền ông nói kìa, ê mày hàng cái đó, ông nói cho ông đi rồi mình cũng phải lo hàng cho nó xong đó. ta hỏi đi hỏi lại hoài đâu có làm gì được, mình phải hàng nhau mới sống. Thấy rõ chưa đó?
Dạ.
Ừ. Phải thực hành đi.
Dạ, dạ thưa thầy, con có một cái vài cái thắc mắc đó. Cái con nói là cái tâm linh đó, tức là con cũng không có hiểu tại sao cái tâm trạng từ khi mình biết, tức là từ khi mình biết thì cũng khoảng độ 10 tuổi, mười mấy tuổi đó thầy. Thì thấy cái tâm trạng như là tới ngày hôm nay là coi như được 20 năm mà con cũng có cái cảm giác đó, như là có không không vậy đó. Thành ra con cũng thắc mắc mà con hay ngủ hay nằm mơ. Mà có một lần con nằm mơ con thấy con chết. Người ta bỏ vô hồn, cái gia đình khóc lóc rồi đem chôn. Rồi sau đó cuộc sống mình hoàn toàn nó thay đổi, nhưng mà trong cuộc sống hàng ngày của con hay bị cái kiểu mà như cái điềm báo á này. Không tin nhưng mà rồi phải tin. Dạ. Con thì cũng không có cái duyên nghiệp đọc kinh Phật nhiều. Có đi nhà đi chùa thì cũng đi vậy thôi, chứ cũng suy nghĩ về mình về vậy thôi, vớ vẩn thôi chứ cũng không như bây giờ. Rồi sau thời gian con cũng có cái cơ hội đọc kinh thánh chứ không phải kinh Phật. Thì họ cũng trong đó họ cũng nói đầy đủ những cái gì mà mình thấy mình biết. Thì con thấy nó cũng có nhiều cái mâu thuẫn đó mà chính con không giải thích được. Con biết là ở trong kinh thánh nói trong cái loại mà tháp canh mà họ cho con coi đó, thì nói con người thì không có linh hồn. Chỉ có rồi con mới vặn cái người, không phải vặn là hỏi cái người mà rao giảng cho con đó. Nếu không có linh hồn thì cái phần nào mà mình có thể nói, có thể nhìn thấy và có thể cử động đi đứng và hiểu biết, cái đó tôn kinh. Rồi con người nắng lên bằng bụi đất và Đức Chúa Trời hà sinh khí vô, rồi cứ hoạt động vậy thôi, thì cũng như cái máy thì phải có người điều khiển. Như vậy thì tôi cũng không có thỏa mãn gì cái phần này. Thì họ giải thích không có là cái gì hết, thì chỉ là một con người nắng lên xong rồi hà sinh khí rồi cứ làm như vậy. Còn làm ác làm thiện là do ma quỷ. Ma quỷ mà cũng là cái giới vô hình. Mình không thấy được, họ xúi mình. Khi mình nghĩ đó, điều đúng điều sai đó, mình đang nghĩ điều đúng thì bị ma quỷ xúi để mình làm điều sai. Thì cái phần đó con cũng không thỏa mãn. Cho nên con nghĩ rằng nếu như vậy thì trí óc chúng ta bình thường quá. Còn trong cái cuộc đời của con, bởi vì con không tin, là vì con đã gặp nhiều cái ca mà phải nói rằng là ở bên cái đạo đó họ cho là ma quỷ, nhưng con thấy cái đó là có thật chứ không phải là ma quỷ. Ví dụ như tâm trạng của con, con ngủ con hay thấy mình nằm ngủ thật, nhưng mà sao mình thấy mình đi đâu một cái xứ đó chưa, giờ mình thấy mình tới. Còn cái chị đó thì giải thích rằng là cũng cái tâm thức của chị đó, cái đầu óc của chị đó, trời cho có cái máy cassette gì, như máy cassette như video đi tới, mặc dù là đang nói chuyện với thầy nhưng mà những cái hình ảnh này được thâu hết. Rồi một lúc chị đánh đang nằm xuống ngủ đó, nó chiếu lại. Thì đó là cái tâm trạng là chị nằm mơ. Nhưng mà chị nói như vậy, nhưng mà có những cái cảnh mà con chiếu từng đi tới mà sao con cũng thấy. Hồi xưa con ở Việt Nam á thì con hay thấy cái lúc mà con bị ở tù vì bị bắt vượt biên á, ở tù á thì con thấy con cứ hay lội đi xuống sông rồi bắt ốc bắt cua ăn. Rồi cứ bị cứ đi xuống sông hoài, rồi đi ra biển cứ như thấy như vậy hoài. Rồi cái thấy một tới cái ngày trước khi tuần lễ con được tha đó thì con thấy con chết. Rồi họ đem chôn ở nhà, con đem chôn rồi anh em đốt nhang đèn rồi đem chôn khóc lóc, rồi mình giật mình thức dậy thì mình cũng vẫn còn sống. Rồi mình đi ra là từ đó con đi vượt biên được. Thì qua đây con cứ thấy con ngủ, con cứ thấy con bay hoài à. Mà bay được con khúc thì té xuống. Rồi lúc còn nhỏ thì cứ thấy bay lên lúc nhà là té xuống. Rồi sau này cứ lúc gần đây đó con cứ ngủ con thấy con cứ bay, mà con bay đi xa, nhưng mà cuối cùng cũng rớt xuống là lúc đó con thức dậy. Con thức dậy thì con thấy sao mà cứ thấy bay hoài, mà cứ lúc thứ bay thì thấy là thì sau cái giấc ngủ nó thức dậy thì trong khoảng thời gian nó thấy được bình yên. Nhưng mà cứ cái tâm trạng như vậy cũng thấy nó lạ quá, nó khó hiểu. Đọc cái Bible đó cũng không có thỏa đáng lắm đó này. Thật ra ông xã con đó thì ổng có cái lucky hồi xưa là ổng sống gần một ông đó, ổng cũng nghiên cứu về thiền nhiều đó. Thật ra ổng giải thích nhưng mà con cũng không hoàn toàn thỏa mãn. Cho nên lần này con được biết thầy
hoa. Hôm chị thấy chị đi đâu?
Dạ hôm qua thì không thấy đi đâu hết. Tại vì từ hôm con đọc cái kinh này là cái pháp của thầy đó. Thì con cứ để yên cái tâm con không có nghĩ ngợi gì trước khi ngủ.
Chị nói chuyện với tôi là tối nay con không thấy gì đâu.
Dạ.
Khai hết trọi nó hết rồi. Mới thấy kỳ á. tôi nói chuyện với ông này tôi hết đi đâu. Mới lạ, rồi lần lần mới trở lại. Cái đó là tôi cho biết cái chuyện tiền kiếp. Rồi sau này sẽ lấy cái cuốn phim đó coi lại. Rồi trước là sao. Có hiện ra.
Yeah.
Mà gặp tôi nói chuyện rồi nó hết thay đổi. Nói chuyện mấy lần rồi.
Yeah.
Thay đổi. Rồi tối nay về ngủ nó khác.
Yeah.
Tối nay nó khác. Nó không phải như mỗi đêm đi như vậy đâu. Không có. Nó thay đổi. Cho nên mới chứng minh là thay đổi cái điển trên óc của chị. Nói là đây tôi làm việc, tôi làm việc. Rồi nó thay đổi. Mà mặt mày lúc chưa gặp tôi, sau khi gặp tôi, bây giờ nó không khác. Cái mặt nó không phải thay đổi. Cái màu sắc nó khác. Nhưng mà lần lần gắn về thực hành đi, sẽ thấy kết quả. Mà thực hành mục đích để truyền cho người khác. Vì mình thắc mắc bao nhiêu công chuyện mà tiền kiếp mình có tốt. Tôi lỡ dở. Rồi qua đây bây giờ tiếp tục có cơ hội mà thấy được cái tiền kiếp của mình rồi. Cố gắng tu để thấy cái thực trạng khai triển của tâm linh. Không còn sự thắc mắc nữa. Cho nên bây giờ phải làm thinh, câm mồm, niệm Phật để đổi cái xích, đổi cái điểm trong cơ tạng và coi óc cho nó tiến hóa lên. Thì thế là không phải là chuyện mới, chuyện cũ thôi. Nhưng mà tôi chỉ cho chị lập lại trật tự thôi. Lập lại trật tự thì chị thấy không có gì khó khăn. Mà những cái gì mà tôi nói đây là đang ghi chép rõ ràng. Để sau này chị có cơ hội lấy video coi lại ông Tám ông nói. Mà bây giờ tôi thấy tâm trạng tôi nó đúng như vậy, không có sai. Nó phải thay đổi. Cho nên con người có hồn, có linh hồn. Nếu không có linh hồn, bên đạo nào cũng nên đưa người lên thiên đàng. Lấy cái gì đưa lên thiên đàng? Phải phần hồn. Cái gì còn sống mới đưa lên thiên đàng chứ? Chết về thiên đàng vậy thôi à? Lấy cái gì về chứ?
Và cái thuyết mà con đọc á, thì họ nói là địa đàng chứ không phải là thiên đàng. Thiên đàng là những người tu, những người giỏi lắm mới được lên thiên đàng, còn mình là phải sống ở địa đàng, tức là sống ở dưới trái đất.
Ừ, thì họ, nếu họ nói như vậy thì cái đạo họ luôn luôn người chỉ có gia tăng và không có bớt người, biết đâu có ai về thiên đàng đâu.
Yeah.
Họ mơ về thiên đàng họ mới đi tu. Nhưng mà càng tu người càng đông thì không có ai về thiên đàng, chứng minh không có ai về thiên đàng. Với cái sự tô đẹp của họ không còn giá trị nữa sao? Nó phải có chứ. Nó có cái trình độ, nó có cái lâm lan, nó có cái chỗ ở, nó có chỗ khai triển. Có hết. Giáng tu mở mắt mới thấy rõ. Mở cái đề tam nhãn mới thấy rõ. Chỗ nào. Con người có thể đi bất cứ chỗ nào. Tu được rồi. Ta đi về được rồi. Ta phát đại nguyện trở lại mặt đất cũng được. Không phát đại nguyện trở lại mặt đất, tiếp tục tu học. Và cũng đổ tha tại trận bằng tự quan. Cho nên nhiều người, người ta lập cái chùa, người ta thờ Phật, nhưng mà ta vô chùa người ta thấy bình an, những cái từ quan của chư Phật đã chiếu. Vì tâm thành của đệ tử nhiều quá thì từ quan của chư Phật phải chiếu. Cũng như bên cây đà cao đài, người ta thờ hình ảnh, nhưng mà ta quỳ lễ không có tâm thành thật quá thì tự nhiên cao đài thấy ngon phải chiếu. Bắt buộc, động điển bắt buộc phải làm, chư Phật phải làm việc. Cho nên họ vô họ quỳ lễ rồi họ ăn trường cháy. Không có làm gì hết mà họ ăn trường cháy. Tâm thành của họ. Thì hiểu chỗ đó không? Cho nên nếu mà chị muốn biết tiền kiếp của chị, bây giờ chị thấy những cảnh đó tôi cho đó là tiền kiếp đi. Nhưng mà sau này chị muốn xác nhận rõ ràng là chị phải hành để chị thấy. Ừ. Muốn thành á, thì mình phải đóng cửa thế gian mới mở khi thiên đàng. Không có dùng miệng lưỡi để tranh chấp và lý luận nữa. Dùng tâm thức để cởi mở và kiểm chứng. Thế mới đúng. Có lưỡi răng cái răng niệm Phật. Rồi sẽ thấy nhiều chuyện khác thay đổi gì lắm. Tôi nói có ghi bằng. Mà làm đúng như cái gì tôi nói. Thì chị mới thấy là hạnh phúc và tương tinh thay đổi. Mặt mày thay đổi. Không phải vậy nữa. Còn thay đổi khác thường nữa. Lúc đó chị mới thấy là đúng, sáng tốt. À, khi mà mình thoát ra được rồi thì mình được lên tầng cao. Tại sao vẽ cái hình cô tiên thế gian, chú trai nào đứng dòm cũng thích hết. Cô tiên mà. Mà mình lên được cảnh tiên, ít nhất mình phải cô tiên chứ. Mà mình lên cảnh Phật, ít nhất mình cũng là Phật chứ. Phải không? Mình có cái điều kiện thanh sạch mình mới tới cái tầng đó được. Cho nên chưa tới, họ chưa tới, họ chỉ nói cái chuyện chưa tới, họ nói địa đàng. Còn chừng nào họ tới thiên đàng, lúc đó họ mới nói thiên đàng. Mà lúc nào họ xuống địa ngục, họ mới nói đây là địa ngục. Phải có bằng chứng đàng hoàng. Thấy không? Còn như bây giờ chúng ta ở Việt Nam đâu nghĩ chuyện Úc Châu. Người ta nói tới Úc Châu làm sao, cinema 360 triệu hay gì, mình nghe bỏ đó thôi. Bây giờ mình tới mình đi coi cinema nó sao rồi mình mới xác nhận đúng. Là phải thực hành. Không? Nếu không có thực hành không có kết quả. Mà lý luận hoài là chỉ dẫn sai tâm thức. Rồi càng ngày càng nóng nảy, càng gây cấn và tự hành phạt mình mà thôi. Thanh tịnh là tu sửa tiến trở về cái chỗ cũ của mình, không có xin xỏ ai. Không cần phải cầu nguyện xin xỏ, chỉ sửa là chỉ ta. Trời Phật đã sanh chỉ ta rồi thì có nhiệm vụ độ cho chị. Tình thương bao vây khắp châu thập, không có chỗ lúc nào bỏ mình hết. Mà mình chỉ từ chối tình thương thì mình bị xuống địa ngục mà thôi. Mà biết giá trị của tình thương của các càn khôn vũ trụ đã ứng chiếu cho mình thì mình phải tự sửa để tiến gần tình thương hơn và sống hẳn trong tình thương, thì lúc đó mình tìm ra hạnh phúc là gì. Vợ chồng con cái bây giờ không phải hạnh phúc đâu, là cái trường khảo thí mà thôi. Nó khảo đỡ mình để coi mình chịu thi, mình chịu qua không, chứ không phải chỗ đó là hạnh phúc. Cái hạnh phúc là trở về với thanh tịnh, giải thoát được mới là hạnh phúc. Tâm thân yên ổn mới là hạnh phúc. Còn gì thắc mắc nữa?
Dạ, đó con muốn hỏi thầy, chỉ giùm con cái cách nào để mà trong cái giấc ngủ đừng có thấy bay té xuống đau lắm thầy.
Thì bây giờ niệm Phật đi, bây giờ tôi nói kỹ thuật này đó.
Dạ.
Bây giờ,
con vẫn niệm Phật.
Bây giờ co lưỡi răng kề răng niệm Phật hàng ngày rồi nó sẽ sửa lại. Dạ. Và qua cái cuộc nói chuyện tôi cũng đã nãy giờ sửa rồi. Thì tối nay có thể nó còn bay đi đâu nữa. Hồi hôm nó đã không bay rồi.
Cái đó là cái tâm trạng sao vậy hả thầy?
Bởi vì cái vía nó đi xuống thấp quá. Nó bay chỗ này chứ nó không có bay ở ngoài. Mà tưởng là mình ở ngoài. Ở trong cái tiểu thiên địa này. Và tới đây tôi rút lên nó không còn nữa. Rút rồi, nãy giờ nó rút rồi. Không còn, nó đổi điện hết rồi. Và tối nay ngủ nó khác. Nó không ở cảnh giới đó nữa.
Mình thấy tùm lum như vậy
là... bây giờ nó sẽ hết rồi.
Bạn nào cũng muốn hỏi.
Thì nó hết rồi. Tới đây là hết rồi.
Thầy có xin phép được hỏi thầy một chút. Năm ngoái con hỏi thầy vài câu. Con muốn biết là thầy con có thể thầy con nhớ hay không? Con hỏi mấy câu và câu gì?
Quên rồi. Già rồi, ngu rồi, quên rồi. Bây giờ muốn nói lại. Muốn nói lại cho đàng hoàng. Bởi vì tôi nắm cái chìa khóa thanh trượt thôi à, tôi không có nắm lời nói. Thì anh muốn gì anh hỏi lại đi.
Tôi hỏi, tôi muốn check lại thử coi cái đó là trật tự trong cái bên cảnh đài hay là trong cái gì đó. Thì thường thì nói là thì như mấy cái chuyện 10 năm về trước là thầy còn nhớ, thì con thấy nó là sao.
Nhưng mà tôi chỉ nhớ cái chìa khóa thanh trượt thôi. Vì anh muốn gì cứ nói.
Thôi con thì con biết rồi, con hiểu rồi, con phải đi làm gì rồi, thì con vui
cho mình
chút xíu
mà thôi. Vậy, thử tôi thì tôi cũng phải thử lại một cái gì, hiểu chưa? Bởi vì cái của mình gánh vác mà mình muốn trao trả cho người khác, đó là mình nặng hơn người khác, hiểu chưa? Còn mình gánh vác được cứ nắm đó mà đi, đạt được thanh, cứ gì tiến về thanh đi. Bởi vì 100 câu nó cũng chỉ có một lý mà thôi. Thanh và trượt. Bây giờ. Còn nếu mà tôi còn nhớ từ chi tiết này chi kia nọ, ông kia ông chửi tôi sao sao tôi nhớ, cái đó là tôi sống trong mê chấp phàm tâm. Còn nếu tôi được thanh nhẹ, tôi chỉ ân độ và giải tiến cho mọi tâm linh, phải không? Còn người được giải tiến thì tự cảm thức, như nãy giờ nói chuyện với chị đó, nhưng mà nhiều người cũng nhận được vậy, cũng thấy được vậy, cũng hiểu được vậy. Cũng có sự nôn nức, cũng có sự thăng hoa trong tâm thức. Cho nên chúng ta cần bàn bạc nhiều hơn để cái cơ duyên này mọi người đồng học và đồng tiên. Chứ không phải lãnh những lời thị phi rồi báo cáo những lời thị phi. Chuyện đó không phải là chuyện tu học. Ha?
Thầy, con xin hỏi thầy. Thế là ở trong nhà Phật à, thì người tu hành trước hết là phải diệt tham sân si. Cái tham á nó dẫn đầu trong cái list. Thì đối với mọi người, tất cả mọi người trên thế gian, dù là người đời hay là người đạo, cũng đều muốn tìm cái hạnh phúc. Và người đời họ tìm cái hạnh phúc ở cái vật chất. Thì chứng cái người đời họ tìm cái ở vật chất, ở tiền tài, ở danh vọng hay là để lưu danh hậu thế. Thì sau một thời gian qua kinh nghiệm thì họ sẽ tìm thấy rằng những gì cái vật chất ở thế gian nó thuộc về thế giới tương đối, cho nên nó có đó rồi nó mất đó, cũng như thầy hồi nãy nói là sinh tồn tại diệt diệt Phật. Thì do đó họ sẽ không tìm được cái hạnh phúc ở trong cái vật chất đó, họ bắt đầu để vật chất một bên, họ hướng về đạo, họ muốn tìm cái hạnh phúc ở trong đạo, vì đạo hứa rằng sẽ là hạnh phúc vĩnh viễn mãi mãi. Họ có sự hứa hẹn ở thiên đàng hay là sự trừng phạt ở địa ngục, cho nên cái họ muốn tìm cái sự hạnh phúc đó ở một cái gọi là niết bàn. Rồi thì khi mà họ bước về đạo, thì cái điều trước tiên mà trong người tu hành là hướng về nội tâm để tìm tòi trong cái tiểu thiên địa. Thì khi họ nhìn vào nội tâm thì cái điều trước tiên cũng như con đã chứng nghiệm qua là sẽ có những càng nhìn nhận, càng quan sát cái bản ngã bao nhiêu thì sẽ càng thấy có những cái tư tưởng đấu nghịch với nhau, cũng như vậy gì mà nó đã nói, mọi người đều có những kinh nghiệm đó. Và càng nhờ người tu hành luôn luôn nắm nếu những cái thí dụ như giữa thiện với ác, người tu hành muốn thiện, muốn làm phước mà luôn luôn có những cái tư tưởng ác hay là những cái tư tưởng nó đấu với đạo là nó không lành, nó đeo đuổi, mà càng chiến đấu với nó thì nó đeo đuổi càng nhanh nữa. Nó luôn luôn nó thể hiện hai chiều, bởi vì đây là thế giới tương đấu, nó có hai chiều, nó có cái này, nó có cái kia, nó luôn luôn hai chiều, không có một cái. Cho nên mà làm cho cái người hành giả nó càng mệt, nhưng mệt óc thêm. Cho nên cái khi mà như vậy là tại sao mà tại sao cái điều trước tiên cái đó là cái cách suy tư theo những hình thức nhị nguyên, tức là phân chia giữa thiện với ác, giữa cao với thấp, giữa thiên đàng với địa ngục. Cho nên mà để đạt đến cái trạng thái mà niết bàn, tức là phải dùng để bỏ đi cái lối suy tư nhị nguyên mà trở về với niết nguyên, tức là dùng một cách thản nhiên. Ví dụ hai cái luật tư tưởng thiện với ác hay là nó sẽ hiện thì cứ thản nhiên mà nhìn nó thì nó sẽ không có lòng quấy phá nữa. Mà cái điều mà thể hiện nhị nguyên đó nó cũng xuất phát từ cái lòng tham. Tham là cái chỗ nào, dù là tham thanh, tham cái niết bàn, tham cái ngâu dị ở niết bàn cõi tiên nào đó, hay là tham cái sự giải thoát luân hồi, nó cũng là tham. Nó chỉ là tham sanh hay tham dục, nhưng cũng cùng một gốc là cái tham. Mà cái tham nó là cái chỗ mà cho bản ngã nó sinh sống. Cho nên khi như một con người suy mà vẫn còn suy nghĩ cái tính cách phân chia nhị nguyên đó thì nó cũng vẫn không bình an. Chỉ có khi nào mà nhìn tư tưởng ác hay tư tưởng thiện nó đến thì vẫn nhìn nó cách thản nhiên, tức là nhất nguyên, thì cái giới tư tưởng bình an đó thì cái con người sẽ không có còn mà chứng nghiệm được cái tư tưởng đối nghịch với nhau nữa. Thì như vậy nghĩa là con có hai điểm, tức là phải diệt cái lòng tham, dù là tham thiên niết bàn hay là tham ở cái vật chất, dù là thanh hay được chứ nữa. Thì cho nên cái tham đó khi mà diệt được tất cả lòng tham không có muốn cái gì hết, nghĩa là trở về cái không không, chính cái không không đó thì cái tâm hồn mới thanh tịnh, cái tâm hồn mới giải thoát, mới cảm thấy là tự do hoàn toàn, không lệ thuộc vào cái gì hết. Thì chính vào cái không không đó, cái mà thầy gọi là quy không đó, thì con người sẽ cảm thấy được cái trạng thái niết bàn ở đó. Cái điều con muốn hỏi thầy là cái điểm là phải cái điểm mà cái tham đó phải diệt, dù là tham thiên đàng, càng tham thiên đàng thì mình càng sợ ác, càng sợ ác nó đe đuổi mình, càng giữ trong tư tưởng không, trong tâm thức không. Thì sao thầy nghĩ cái như thế nào về cái chuyện?
Cho nên hồi nào giờ tôi đi giảng hết có hai, nãy giờ nói đi nói lại, con vừa nói rồi con vừa giải, đủ hết rồi. Nhưng gom lại có hai chữ quân bình thôi, hai chữ quân bình thôi. Chỉ tu trở lại với quân bình, cho với tu mà tôi thích đi lên thiên đàng, quân bình mới đi được. Con từ đâu đến đây? Con từ đảo nào đến đây? Con từ đảo nào đến đây? Con từ đảo nào đến đây? Đi máy bay qua đây hay đi đảo nào qua đây? Từ đảo nào qua đây?
Đảo Thái Lan.
Và từ Thái Lan qua đây con đi máy bay, mà máy bay đó không quân bình, không có tới Úc. Thấy không? Mà nói về tâm linh khối óc mình không quân bình, mình không có cơ hội đi lên thiên đàng. Cho nên tôi tham lên thiên đàng. Trời, không có ai tham đâu. Họ muốn tu sao nắm được kỹ thuật mà họ có thể đi lên thiên đàng. Cho nên khối vô vi đang nắm cái kỹ thuật mà lặp lại quân bình trước khi đi lên thiên đàng. Thấy không?
Cái điểm này con muốn nói là khi mà muốn sửa cái kỹ thuật để đi thiên đàng, cái mục đó là cái phương tiện, cái mục đích là để cũng là lạc thiên đàng, đó cũng là một cái tham.
Không phải tham, phải cái kỹ thuật phải làm như vậy. Thay vì mình hướng hạ đấu tranh, hay thay vì mình phân luận những sự mê chấp là mình phí thì giờ và không có lợi ích. Còn mình thực hiện cái chấn động nó quân bình với cái chấn động của vũ trụ và thừa tiếp với thanh quang của bên trên mới là có cơ hội đi lên thiên đàng. Hiểu chỗ này không? Còn cái đó là cái thực chất. Còn nói lý luận tham lên thiên đàng, đâu có ai tham lên thiên đàng. Thấy thiên đàng là sạch, nhưng mà dễ gì tham lên đi. Đặt thiên đàng như ký thử đi đêm người thử đường, không đi được. Phải tu. Khi họ đặt đấy chi? Họ thức giác. Họ thấy là cái người được lên thiên đàng qua biết bao nhiêu khổ cảnh, qua biết bao nhiêu thử thách, hoặc qua biết bao nhiêu sự tu học, họ mới được chứng tâm và khi chết họ được lên thiên đàng. Thiên đàng du ký có nói, còn xuống địa ngục, lấy cái sáng suốt của mình sẵn có, hà hiếp người khác, gian lận người khác, thì rốt cuộc mình phải bơ vơ và bị ngạ quỷ súc sanh dẫn tới cái cảnh đó. Rất rõ ràng. Địa ngục du ký con có đọc rồi, thiên đàng du ký có đọc rồi. Nhưng mà bây giờ ôm cái khối óc này, có nhận cái đó là không? Khi nhận cái đó thì phải mổ xẻ cái nguyên lý của thiên đàng du ký là cái gì? Ai đi chép thiên đàng du ký? Là người được quân bình mới thoát khỏi thể xác, mới đi lên trên đó, đi chép lại những cái tình trạng đó. Còn người nào đi xuống địa ngục là họ đạt được quân bình, họ mới xuống. Bây giờ mình muốn cái gì? Muốn làm như người đó phải có cái hạnh đức, cái hạnh tu, cái chỉ tu. Và cái kỹ thuật tu học của người đi trước, khứ trượt lưu thanh hay là lưu trượt giải thanh. Lưu trượt giải thanh là mê chấp, khứ trượt lưu thanh là hòa đồng. Hai cái, rồi mình muốn cái gì? Khi mình hòa đồng càng ngày càng mở rộng, mình thấy rõ rồi. Chính mình ôm, mình không đi được. Mà mình buông thả, mình mới đi được. Giải được nghiệp tâm, mình mới được cảm thấy thanh nhẹ. Là phải thực hành mới đi được. Thì cái pháp ở đây là chỉ thực hành khứ trượt lưu thanh. Rồi nó tự đạt quân bình. Lúc đó nó mới kêu mình giải thoát. Có đường lối hết đấy. Nó đâu có đặt cái chỗ gì tham đâu. Người nào mà tham nữa, tôi tham, tôi chết lên thiên đàng. Trời, tôi không có nắm được cái kỹ thuật này, làm sao tôi lên thiên đàng? Tôi muốn đi phố mà tôi chân cẳng tôi đi không được, làm sao tôi đi phố? Hiểu chỗ này, cho nên phải thực hành mới đạt.
Thế này, thí dụ như khi mà một người muốn làm gì phải đặt cái mục tiêu trước. Thí dụ như bây giờ con muốn đạt cái thiên đàng, bây giờ con phải tu, phải tập thiện để đạt cái mục tiêu đó.
Tại sao?
Thì đó cũng là một cái tham.
Không phải tham, bởi vốn tôi ở trên đó. Bây giờ tôi muốn về Việt Nam rồi, vốn cha mẹ tôi sanh ở đó, tôi có cái nguồn gốc, nguồn cội tôi ở đó. Bởi vì chứng minh là thế gian không thể chế tôi được, tôi đâu phải tham. Mà tôi xuống đây tôi đi học, mọi sự kích động và phản động hàng ngày lôi cuốn tôi, mà tôi giữ tâm thanh tịnh, tôi không bị vướng bận nữa, thì tôi chắc là tin chắc tôi một ngày nào tôi đi về quê xưa của chốn cũ, tôi trở về quê xưa chốn cũ của tôi. Con hiểu chỗ này, cái mục đích rất rõ ràng, từ đâu đến phải về đó. Không có nói từ đó đến mà bị lãng quãng đi cùng, rồi lý luận tùm lum, không có bao giờ tiến được.
Thưa thầy, thì cũng có hai tư tưởng. Một là để trở về những nguồn gốc, trở về những ngầu thái cực. Cái tư tưởng đó, trở về những nguồn gốc đó là cái tư tưởng không, đi đâu cũng được, xuống thiên đàng, xuống địa ngục cũng học, mà lên thiên đàng cũng học, mà ở thế gian này chịu sự đau khổ cũng là học.
Đúng.
Mà một người với tư tưởng nghĩ rằng tôi muốn về thiên đàng gì đó là sự sung sướng, cho nên đó là một cái, cũng là một hình thức tham dưới một cái
không có muốn tham. Không có muốn về thiên đàng, không đủ, thiếu, còn thiếu một hộp cát cũng không về được, thiếu đồng xu nợ ở thế gian cũng không về được.
Thì cái chuyện vậy được hay không là
cho nên phải quân bình. Dạ. Nói đi nói lại là quân bình. Nếu con chưa đạt quân bình mà con ngồi lý luận hoài, con không có đi đó được. Rốt cuộc là mình kẹt thôi. Thực hành đi, để đi tới. Thực hành đi, để gặt hái kết quả. Bao nhiêu kiếp luân hồi tại thế gian mà tới ngày hôm nay mình chưa thoát được cái xác phật. Bây giờ mình phải tu, phải bỏ một kỳ công để sửa lại trật tự và trở về thoát khỏi cái xác phật. Thì lúc đó nó đi lên thiên đàng ở đâu, lúc đó con đi tới con hiểu rồi. Ở Việt Nam con nghĩ đâu ngồi Úc Châu nói chuyện đạo cho ông Tám giảng đạo cho ông Tám nghe. Nãy giờ con giảng đạo cho ông Tám nghe, Tám cảm ơn lắm chứ, Tám học rất nhiều. Ở cái tuổi trẻ của con là ông Tám làm sao học được. Mà con nói được vậy là con hay lắm đó, không phải tầm thường đó. Con phải tầm thường. Nhưng mà con ráng trở lại quân bình, cho nó bừng sáng tâm hồn lên. Lúc đó là rồi anh em sẽ gửi con đi cùng nói chuyện. Hiểu không? Giỏi lắm. Ông Tám là ai con học, chứ không phải là nói là con nói ông Tám học. Con dòi mà nó đi cái bộ nó khác, nó hay hơn ông Tám. Ông Tám còn học mà nói chuyện, con nói ông Tám không học là vô lý. Ông đã phải học hết tất cả mọi người nói chuyện mới có cái thức hòa đồng, mới có cái tình thương giữa anh em với nhau mà xây dựng cho nhau. Rồi ai hỏi nữa?
Kính thưa thầy, con có những người bạn cũng như những người thân. Thì những người bạn của con hay những người thân của con tính tình hay nóng nảy và cũng ít có tin trời tin Phật. Con ý con muốn là khuyên giúp những người đó để trở về con đường tu hành tin trời tin Phật, mà con cũng không biết cách nào để làm, thì kính xin thầy giúp ý cho con.
Con ở sống ở xã hội này, con đi làm mà không có bằng cấp, nó không có mướn, phải không? Thì con tu mà chưa đạt, con muốn nói anh em bà con không có nhận. Con ráng tu đi. Con ráng tu cho nó có trình độ, rồi tự nhiên con mở miệng ra nói họ tin. Và bây giờ con nói, tôi thấy cái pháp này hay, con thấy hay chứ người ta thấy chưa hay. Mà con kêu người ta theo con là trật rồi. Mình trật chứ không phải người ta trật. Cho nhiều người, có một chú ở bên Mỹ, thương cha quá mà kêu cha tu không tu, mày không tu tao bắn mày. Kêu cha bằng mày, thương cha quá mà cái pháp này hay mà không chịu tu. Hôm qua nói tôi điện thoại tôi câu cổ đi về ở với tôi giáo dục lại, trở lại thương yêu cha và quỳ lạy cha và kính mến cha. Không có được vậy, cái ý muốn của mình chưa được mà mình bắt người ta theo sao được. Mình được rồi mình bắt ta theo. Thì con cứ việc tu đi. Khi mà con cảm thức cái pháp này nó hay, cái pháp này giúp đỡ được tâm thân của con, biết trời biết Phật, thì bây giờ con ráng con tu. Một ngày nào cái từ quan con tỏa ra, con nói chuyện anh em thích. người ta hỏi có gì hỏi thằng đó đó, thằng đó nói chuyện dễ chịu hơn mấy người kia thì tự nhiên nó chạy theo kiếm mình, con hiểu không? Ta ta hay mà nó không ai nghe, nói họ chê mà mày chết cha rồi mà bị tụi đám tà này nó phỉ vô di là tà đạo, nó phỉnh mày này kia nọ. Bởi vì người ta chưa tới một cái mình được mà mình không được nói rồi ta nói tà đạo mày còn giận nữa, khó tin, con hiểu không? Mình lo tu đi, rồi một ngày nào đó cái cơ duyên trong tâm con cứ lo tu cho phân bình, rồi cái tâm con hồi hướng về anh em, rồi một ngày nào nó cũng chạy tới đây chứ không đi đâu hết. Nó không đi tìm con đường hay để giải thoát cho chúng nó, đó là cần thiết tối hậu của nhân sinh, con hiểu không?
Con hỏi này con. Con tu thiền cũng thời gian rồi. Mới gần đây con có biết ví dụ về khí công này. Thì một số người nói nếu mà cái luyện khí công thêm đó, thì công việc tu hành nó sẽ mau tiến bộ hơn. Con thấy cái chuyện đó phải không?
Khí công luyện sao? Tôi không có luyện khí công, tôi cũng biết, tôi cũng học khí công, nói chuyện khí công nghe coi, luyện sao? Mình lấy gì đo cho mình có quân bình?
Chẳng hạn như mình đứng như là mình tập trung hay là thả lỏng, đừng cho nghĩ ngợi gì hết, là để cho khí lực nó lấy nhập cái khí của trời đất này nó vô người mình, lại điều hòa cơ thể mình cho nó khỏe mạnh hơn. Thì con làm thời gian thấy nó rất là tốt đẹp cho cái cơ thể con.
Relax
trong thời gian relaxation
thả lỏng hết. Thì bên vô vi cũng vậy, bên vô vi nghĩa là chưởng số mơ chưởng dưỡng thanh khí điển của vũ trụ, hít vô thả lỏng, hít vô trong cơ thể cho nó nhẹ, rồi đi đứng ngồi nằm phải khoan thai và niệm Phật trăm thanh tịnh khôi phục lại, nó cũng vậy. Nhưng mà cái đó cái relax thật tốt, làm cái gì mà nhẹ thích hợp với vô vi, làm mạnh nó không thích hợp, làm nhẹ nó thích hợp.
Thay đổi công khí, làm thiền hoài cũng chán
thầy. Tại vì công việc nhà nhiều quá mà anh không làm cho anh thấy thiền hoài nó chán. Anh thiền rồi, anh đi rửa cầu tiêu, anh giặt quần áo, anh ủi quần ủi áo, anh lo viết thơ cho bạn bè. Công việc làm không hết, tôi thấy không hết. Nói những cái gì mà của vô vi á, anh học chưa hết nữa. Nói bây giờ anh rảnh, anh nói relax, relax sao xong của là làm trợ luân này cũng relax rồi, cũng cái làm cái relax, mà ngủ cầm ý cũng làm cho bắp thịt anh relax, anh thấy không? Và những cái kiểu đá thông kinh mạch cũng làm cho relax, nhưng mà họ không chịu làm, họ mới thấy không? Nhìn qua cái khác, nhìn qua cái ở núi này nhìn núi nọ, nhưng mà ở đây không có cấm mà học đi, rồi thực hành, nhưng mà đồ có vô vi tôi thấy anh chưa làm hết, nếu mà anh làm hết thì anh cũng ngon lành vậy. Phải mạnh lắm, đâu có bắt anh ngồi hoài đâu, có nhiều chuyện lắm làm mà làm không hết. Anh làm đúng là một ngày 24 giờ đồng hồ, những cái gì mà tôi nói là anh làm hết.
Làm được nửa vậy thầy?
Hả?
Thầy có làm được nửa chưa?
Phần nửa nào?
Phần nửa
đâu, chưa đó, chưa hết đâu. Ráng làm chút đi, ha? Nhưng mà cái nào cũng hay, và cái nào mà bổ khuyết cho anh em được khỏe mạnh nên mình nên học và đem về đóng góp với anh em, cái đó tốt, không có nên chê. Với cái khí công nó có bắt anh vận hít thở không?
Không, có chỉ đứng rồi thả lỏng rồi
còn nhiều chuyện nữa chứ. Khí công phải học hơ rồi cái tay của anh á, phải tưởng cái điện của vũ trụ, phải thể chuyển qua cái thể xác của người khác.
Dạ, cái là ông có thể ông chữa bệnh người khác này,
khí liền. Thế là khi cầm chi bình.
Cái đó có thể mình là tưởng tượng.
Không phải tưởng tượng, người thiền nó mới có được. Người thiền nó mới có được. Khi mà anh để cái tay như vậy, anh lấy cái thanh quang, anh nghĩ anh đem cái thanh quang vô trụ truyền qua cơ tạng qua. Còn người đó đau chỗ đó, anh chuyển đó, không cần đụng mình. Cách chừng bắt thì thấy cái hơi nóng của mình nó qua người ta. thì mình lấy cái điểm của vũ trụ trị cho người ta, mình cho mượn thôi. Đó là có một cái phương pháp của hy liền người ta trị bệnh như vậy. Nhưng mà cái đó hết rồi á thì ai cũng là đem bệnh tới cho mình, rồi rốt cuộc rồi mình bận rộn chứ đâu có tu được, thấy không? Ai thấy ông này trị bệnh hay quá, cũng như anh Quang Minh, anh thấy rằng anh ở trong xưởng mà ông đau lưng anh cũng liều mạng anh trị lại, anh nhắm mắt anh rờ cái nó hết, anh rờ hết cái thằng kia nó cảm ơn và nó hết bệnh luôn. Rồi nếu mà anh làm hoài thì dịch sẽ tới càng ngày càng đông, thì anh bận rộn mà bận rộn rốt cuộc rồi anh bệnh luôn. Không có gì hết.
Mà mình chỉ là một cái trung gian thôi, mình đâu có
cái trung gian, một cái trung gian như vậy được, nhưng mà cái phần hồn mình bận rộn, mình không có đi học đạo được. Mình cần đi học đạo, mình cần sự đấm đá ở trên, mình cần sự phá phách ở trên, mà tâm mình vẫn mở tiếng, mình cần cái đó, mình mới kêu mình biết cái dũng là cái gì. Còn ở đây mình trị cho người ta hết, nhưng mà một ngày nào cũng ma tới phá mình thì mình chịu à, không làm được.